Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 2 2021, chúng ta sẽ học tiếp bài pháp tập yếu tụng kế tiếp. Hôm qua mình đã học cái bài thân thể như vật dụng. Đại chúng nhớ rằng là hôm qua cái bài mình đã học bài thứ nhất là thân thể như vật dụng nha. Dường như mình viết hôm qua là chữ thân người, hôm nay mình sửa lại đi thân thể đi. Thân thể, thân người gì cũng được. Hôm nay thì cái bài thứ hai chúng ta sẽ học là bài này, học tiếp. Đó là ví như người đầu hơn, thần thức vào thai mẹ, mỗi ngày mỗi lớn dần, trôi đi không dừng lại. Sau này mình chép thêm một bài thứ ba nữa. Đó là bài sáng sớm nhìn tỏ rõ, đêm về đã không còn, hôm qua người còn đó, tối nay đã thành không. Ví như người đầu hơn, thần thức vào thai mẹ, mỗi ngày mỗi lớn dần, trôi đi không dừng lại, sáng sớm nhìn tỏ rõ, đêm về đã không còn, hôm qua người còn đó, tối nay đã thành không. Mình ghi cái đại ý của cái bài thứ hai này. Đây là một bài khá là hay, nói đến cái sinh mạng chúng ta nó luôn tuột khỏi tay chúng ta nghe. Đó là đại ý của bài thứ hai. Rồi cái đại ý bài thứ ba: sống chết mất còn, nó qua rất nhanh, không hò hẹn gì cả. Đây là đại ý hai bài rất là lý thú. Các vị có nhớ Tịnh Công Sơn có cái bài hát, nó có một câu rất là giống như bài này nghe. Tức là cái đại ý nó, nếu người ta nhớ bài hát Tịnh Công Sơn thì người ta nhớ đến câu đại ý này: những hẹn hò từ nay khép lại đó. Đó là vậy đó. Thưa đại chúng rằng dường như chúng ta sống một đời, đó là những hẹn với hò thần chết. Mỗi lần tật bệnh thì mình khấn trời khấn Phật vang hết, mình mong rằng là tôi khỏe mạnh, tôi làm được thiện sự nọ thiện sự kia, tôi cố gắng tu tập. Thế rồi khi mạnh chừng hai hôm rồi mình quên mất. Đây là những hẹn hò xin khép lại. Khép lại thứ hai cũng rất là dễ hiểu, đó là thưa các vị, có khi mình cư xử rất là vụng về với bao nhiêu người, cứ hẹn hò rằng là lần sau tôi sẽ cư xử đẹp, tôi không có gây khổ đau cho những người xung quanh. Thế rồi cái duyên may là các vị qua được cơn trọng bệnh, chắc ăn là mình sống rồi đó. Thế rồi 37, 21 ngày, những hẹn hò sống đẹp, sống lành cũng khép lại. Đây là những hẹn hò xin khép lại nha. Thế là cái điều hỏi nhau rằng là tình trạng thế này thì chúng ta bao giờ mới có khả năng làm được những cái điều lợi ích cho chính mình, lợi ích cho người? Dường như không bao giờ. Ta cứ hẹn, nói theo Hội Gánh là ta cứ hẹn nhưng mà ta không bao giờ đến đó. Em cứ hẹn nhưng không bao giờ em đến. Đấy, lòng buồn anh dạo khắp khắp vuông sân, khắp vì sân đó. Và người ta nói một câu nó cũng chính xác. Tất nhiên là chúng ta không có hẹn hò gì với những tình cảm của nhân thế đời thường nữa. Nhưng mà nói đến cái việc là tất cả những hẹn hò của đời người nó chỉ đẹp khi mình chưa thực hiện được. Dường như nó là vậy. Tất cả những cái gì các vị thành đạt được trong bàn tay thì nó đều trở thành không đáng giá cả. Cho nên thưa các vị, nên nhớ rằng là có một việc rất quan trọng, đó là nó không có hẹn hò gì nhưng mà nó lừng lững tới. là cái chết nha. Đây là sống chết mất còn, qua nhanh không hò hẹn. Bản chất của câu này nó cũng là một bài nhạc như nhạc Trịnh Công Sơn rồi đây. Những hẹn hò từ nay khép lại. Còn chúng ta thì, thưa các vị, sống chết qua nhanh, không hò hẹn. Nó không bao giờ hẹn hò với các vị chừng nào nó đến đâu. Nó ưng đến lúc nào nó đến nha. Đây là nội dung của sáng sớm nhìn rõ rõ. Đêm về đã không còn, hôm qua người còn đó, tối nay đã thành không. Thế nhưng mà cái tội nghiệp chúng ta là chừng như chúng ta luôn quên điều này. Cho nên đây là một bài thi kệ trong Pháp Tập Yếu Tụng rất là quan trọng để chúng ta nhìn lại cách sống của mình. Đó là mình nêu cái đại ý của bài thứ ba. Đại ý bài thứ hai khá là lý thú, đó là sinh mạng chúng ta nó luôn tuột khỏi tay ta. Mình nắm không được đâu. Tuổi trẻ mình nắm đâu có được, sức khỏe mình nắm không có được. Người thân của mình muốn sống với mình cũng không có khả năng giữ gìn được. Đây là cái điều rất là hẳn nhiên nha. Xong rồi ha. Xóa này đi. Để kiếm chữ mới. Các vị để ý rằng là hai câu đầu này nó là một ấn tượng rất là mạnh để cho chúng ta nhớ nha. Ví như người đầu hôm thần thức vào thai mẹ. Mình vào thai mẹ là đêm bắt đầu. Đêm bắt đầu. Nó hàm nghĩa rằng là bóng tối. Cái điều thứ nhất mình khai thác là bóng tối. Bóng tối đầu đời. Mình nhìn bằng cái nhìn phân tích thì dường như cái chuyện bóng tối nó chỉ xảy ra lúc mình mới vào thai mẹ. Tại vì lúc đó đâu thấy đường đâu, mắt chưa mở, nằm ở trong cái bào thai của mẹ. Anh có thấy gì ngoài bóng tối đâu. Và người ta định nghĩa rằng là cái thời gian ấm cúng nhất, hạnh phúc nhất của một đời sống, đó là lúc ở trong thai mẹ. Điều này thật là hư đấy. Thưa các vị, có khi người ta thi vị hóa nó thôi. Mình làm lại. Thưa đại chúng rằng là người ta thi vị hóa nó là tại vì lúc bấy giờ không cần ăn, không cần thở, không cần đắp mền, không có nhu cầu gì cả mà tự nhiên đời sống ta được nuôi dưỡng nó đầy đủ. Do vậy cho nên người ta bảo rằng là đây là giai đoạn đẹp nhất của đời sống, hạnh phúc nhất của đời sống, ấm cúng nhất của đời sống. Mẹ nuôi ta ăn, mẹ thở cho ta. Nhịp tim của ta mẹ đập giùm cho ta. Và ấm và lạnh vân vân, thưa đại chúng rằng là dường như ta không cần lo lắng gì cả, có người bảo mẫu lo lắng cho ta. Và giai đoạn thứ hai cũng là giai đoạn hạnh phúc nhất, đó là các vị có mặt giữa trần đời, các vị còn nằm trong nôi. Đói thì các vị chỉ cần khóc là có người cho các vị ăn, các vị uống. Nóng với lạnh các vị không cần nói năng gì cả, chỉ cần há miệng ra khóc là con chim mẹ nó đút mồi cho các vị. Đây cũng được gọi là giai đoạn hạnh phúc nhất của đời người. Và thậm chí ngủ có người hát ru mà. Từng tiếng nói của đời sống bình thường này có người dạy cho chúng ta, từ cái tiếng bập bẹ má má đầu tiên cho đến nói một tràng dài có dây có dọc và ý nghĩ hình thành, cho tới lúc mình nhọn mỏ lên, mình cãi lộn với người sinh ra mình. Thưa các vị, cũng từ người đó dạy mình chứ ai. Các vị dùng coi rằng là nuôi con như tới 15, 17, 19, 20 tuổi và cái sự trưởng thành từng ngày, từ đời sống vật chất cho tới đời sống tình cảm, cho tới đời sống lý trí, ai dạy vậy? Nhà trường chiếm một phần rất ít. Cái người dạy vô cùng quan trọng đó là bà mẹ nghe. Dạy từ trong bụng, dạy lúc nằm nôi, dạy lúc lẩm nẩm đi tới trường, dạy lúc trưởng thành, cho tới lúc thành một cậu thanh niên hay một thiếu nữ, đều là bàn tay giáo dục của mẹ cả. Cho nên người ta thi vị rằng đời sống con người hạnh phúc nhất là lúc nằm trong bụng. Giai đoạn thứ hai cũng còn hạnh phúc, đó là lúc các vị có mặt giữa dòng đời cho tới 12 tuổi trở lui. Lớn dần thì thưa các vị càng ngày càng rời xa vòng tay của người bảo mẫu. Do vậy cho nên người ta thi vị. Thế nhưng mà việc đầu tiên ta nói ở đây, đây nhìn bằng cái nhìn đạo lý. Thưa các vị, chừng như cuộc đời ta khởi đầu bằng bóng tối bao quanh. Thế rồi mình ra đời có bóng tối không? Đành rằng mắt mình có thể nhìn được sắc màu, tai mình phân biệt mọi âm thanh. Thế nhưng mà dần dần cái bóng tối của cái chiều sâu, mình muốn nói là bóng tối của nhận thức nha. Đầu tiên, bóng tối vật lý. Tại sao mình phân biệt thế này? Thưa các vị, bóng tối vật lý thì khi các vị rời thai mẹ, các vị đã có ánh sáng. Các vị mở mắt ra, các vị nhìn đời có ánh sáng. Thế nhưng mà bóng tối tâm thức thì nó lại là một loại bóng tối của nghìn đời. Do nó cho nên ta nổi chìm trong ba cõi sáu đường. Cho nên bóng tối nhận thức, bóng tối hiểu biết, bóng tối này ở cái tầng thâm sâu gọi là bóng tối của vô minh nha. Ở cái chiều cạn, đó là bóng tối cảm xúc. Thứ hai là nhận thức. Thứ ba là bóng tối vô minh. Cái nhận thức này nó đi liền với vô minh. Còn bóng tối cảm xúc này thì thưa các vị, có lúc mình còn tỉnh ngủ được. Tại vì cảm xúc nó đến rất thường xuyên. Điều thứ hai nữa là nó rất là thô, nó bên ngoài thôi. Những buồn, những vui, những hờn, những giận, những thất tình, những khổ đau, đó là những cảm xúc. Có khi mình có một cái chút sức mạnh của đời sống tâm linh. Hoặc sức mạnh của một con người đã từng trải nghiệm thì thưa đại chúng rằng chừng như bóng tối cảm xúc này nó đi qua rất dễ. Ví dụ cũng khổ đau, cũng chia tay, cũng sự chết chóc. Thế nhưng mà có những người, người thân họ mất, hoặc là khổ đau đến đời sống tự thân họ, họ đã giàu kinh nghiệm, họ đã đi ngang qua dòng đời nhiều khổ đau, cho nên họ mỉm cười nhận diện nó chỉ là một cảm xúc đến rồi sẽ đi thôi. Tức là cái sức mạnh về chịu đựng có thì thưa các vị, cảm xúc này nó tự trôi đi ngay. Do vậy cho nên còn có khả năng mở sáng con mắt nhìn được cảm xúc trôi qua, ta gọi rằng có ánh sáng. Còn nếu không có được cái năng lực thế này thì ta mãi một đời chìm trong bóng tối của nhận thức. Cho nên một đời có khi trôi đi trong bóng tối là như vậy. Rồi các vị nhìn quanh bằng hữu của mình, những người giàu có nè, có trình độ học vấn nè, có địa vị xã hội nè, có đủ điều kiện để hạnh phúc. Có khi mình nhìn ra rằng là họ cũng trôi đi trong cái u tối của cảm xúc như thế này một đời nha. Những buồn, những vui, những hờn, những giận luôn nhận chìm họ, chứ họ không hề tỉnh ra một giấc ngủ bình thường. Đó là hãy nhìn mọi cảm xúc đến và đi như bản chất thật của nó. Bản chất thật của mọi cảm xúc là gì? Là điều đến và đi, sinh và diệt, mất và còn. Có cảm xúc nào là ở yên với các vị đâu? Thế cho nên thưa đại chúng rằng là khi nào ta mở được mắt sáng, đó được gọi là nhận diện rằng cảm xúc bản chất của nó vốn là đến đi sinh diệt mất còn, nó trôi ngang trôi ngang, thì đây gọi là có được ánh sáng. Còn không thôi thì ta có thể sáng mắt, xúc cảm ta có thể giàu có trên cuộc đời, nhưng mà ta không khác gì với người đang chìm trong cái trạng thái của bóng tối vật lý nghe. Cái từ trong thi ca nó gọi là khai nhãn túy mang mang, các vị có nghe câu nói đó không? Tức là mắt thì mở rồi đó, nhưng mà chìm trong mộng mị như kẻ uống rượu say, gọi là khai nhãn túy mang mang. Anh nhìn thấy mọi sắc màu, thế nhưng mà anh chưa tỉnh ngủ được vô minh, gọi là khai nhãn túy mang mang nghe. Những vấn đề này dường như nó đi vô cái chiều hướng tinh tế. Đôi khi mình không có tu, mình không nhìn ra đâu nghe. Đó là điều thứ nhất, mình khai thác về bóng tối đầu đời. Có khi nó trở thành nỗi ám ảnh luôn cả một chiều dài của đời sống chúng ta. Giải thích điều kế tiếp của bóng tối nhận thức. Thưa đại chúng rằng là nhận thức chúng ta ngay ban đầu nó đã bị méo mó rồi nghe. Thế nào là ngay ban đầu bị méo mó? Vừa có mặt giữa trần đời, cái việc mà người thân chúng ta dạy ta, nhà trường chúng ta dạy ta, xã hội chúng ta dạy ta, đó là đây là anh đó. Bản ngã là anh là hình hài. Và cái mức độ chấp rằng ta là thân thì nó sinh ra cái nguồn đầu tiên để làm thành 1.000 thứ chấp ngã khác giữa trần đời nghe. Khi thấy tôi là hình hài này thì cái gì nữa nó phát sinh. Tất cả mọi cái xung quanh là của tôi, phải không? Tôi là cái hình hài này cho nên nhà của tôi, kiến thức của tôi, buồn vui của tôi. Người ta nói được như vậy là tương đối cũng thông minh rồi. Nhưng mà thông thường cái của tôi và cái tôi nó nhập lại là một nghe. Cái gì được gọi là tôi thì cái đó cũng là của tôi, mà của tôi chính là tôi. Hai cái điều này vậy như nó không tách rời được. Tại vì người ta tính giá trị đời sống, đó là anh có được càng nhiều cái của tôi bao nhiêu thì giá trị anh lớn bao nhiêu. Một anh chàng ăn mày không có cái gì cả ngoài cái thùng giấy, bỏ vài bộ đồ còn cõi rất hôi hám kéo lê trên dọc đường để đi xin ăn, thì thưa các vị, có khi ảnh đâu có bận tâm gì cái chuyện nước non, đâu bận tâm gì về cơ chế chính trị dân chủ cộng hòa gì. Ai lên cũng vậy thôi, ta là thân phận mà cho nên không hề quan tâm. Thế rồi nếu mình là người công dân Hoa Kỳ có cửa có nhà nè, có ngựa có xe nè, có trình độ nhận thức nè, và tham gia vào một đảng phái chính trị của xã hội này, thưa các vị, cái sự giận dữ căm thù uất ức của mình đó, nó không phải là cái chuyện đủ ăn đủ mặc, không phải là cái chuyện gia đình tôi sang quý gì cả, mà bây giờ là cái chuyện người ta điều hành nước non này ra làm sao. Đảng nào đang nắm quyền trong non đất nước Hoa Kỳ, và cái bản ngã người ta nó càng lớn dần theo với cái sự đồng nhất của người ta vào những thứ của cải chung quanh nha. Chắc mình nói điều này dễ hiểu, phải không? Thế cho nên thưa các vị, đầu tiên cái nhận thức ta nó bắt đầu lệch lạc, đó là do vì ta thấy đây là ta. Mọi thứ chung quanh nó xếp hàng, nó làm thành giá trị của cái gọi là ta này. Nếu cái ta này nó đứng một mình trơ vơ giữa rừng xanh, thì nó không có giận, không có hờn, không có căm thù, không có oán ghét. Và nó đến nó đi giữa trần đời này dường như không có một cái nỗi phiền muộn, bất an hay là căm thù, giận hờn gì ai cả. Nhưng mà do vì nhận thức ta nó được xã hội, được gia đình, được bản thân ta tiếp nhận, để thấy rằng là khi có cái ta thì phải có những cái của ta, và hai cái này nó phối hợp lại, nó làm thành cái chấp trước về bản ngã. Và từ chấp trước bản ngã nó mới làm thành cái chi? Nó dẫn dài đến cái hình thành là một cái dòng nghiệp thức chấp trước. Cho nên thưa các vị, không thể đoạn trừ được phiền não khổ ưu, không thể sống được với cái năng lực tâm Phật đang chiếu sáng hiện tiền, và mình đồng nhất mình vào dòng nghiệp thức. Cho nên gọi rằng là luôn sống trong đêm đen, luôn mở mắt nhưng mà sống sai trong mộng mị, là do vì ta sẽ mất một kiếp này, kiếm một hình hài mới chui vô, làm lại một kiếp đời y như kiếp đời này. Cho nên gọi rằng là bóng tối của nhận thức làm thành cái chuỗi nghiệp thức rất dài, kéo mình quay tròn nó qua cõi sáu đường. Không biết mình giải thích nó có đủ dễ hiểu không? Giải thích thêm. Thưa các vị, đã có những buổi học mình đã chia sẻ về cái điều rất quan trọng, đó là điều đời người có nhiều giấc mộng nha. Giấc mộng ngắn nhất là giấc mộng lay quay tới tối, đi vào giấc ngủ chim bao. Có thể anh là người nghèo, thế nhưng mà chim bao thấy là hoàng đế. Thiệt hay giả vậy? Rất giả vờ, rất giả vờ. Dù là hoàng đế có 3.000 cung phi mỹ nữ hầu hạ thế nào tôi không biết, tùy vào giấc mộng sai hoặc là mộng không sai, tức là ngủ sai và không sai, giấc mộng nó dài hay ngắn, nhưng mà cuối cùng rồi thì thực tế phũ phàng, đó là thức dậy thấy mình là anh nghèo nằm còng queo ở trên chiếc giường đắp cái chăn rách. Và dù mộng mỹ anh thấy anh là hoàng đế, thấy anh là người bị cọp rượt, thấy anh là người quyền quý ở chiến trường vân vân, nhưng mà thức dậy thì thực tế anh là người nghèo. Đây là giấc mộng ngắn nhất mà người ta nếu tỉnh thì thấy rằng là dường như cái chuyện thấy mình hoàng đế, thấy mình kẻ khốn khổ, đều là mộng mị mà thôi. Khi thức giấc mới thấy đó là mộng mị nghe. Thế là nếu anh chàng nó chưa thức giấc, trong giấc chiêm bao mình ngủ ban đêm đó, tự nhiên có một bạn tới dỗ dài nói, này, đây chỉ là giấc chiêm bao, mi không phải thực tế vậy đâu, mình có tin không vậy? Không hề. Tại lúc bấy giờ đang chiêm bao và làm gì mình tin rằng những cái việc hiện tại là mình đang làm hoàng đế trong giấc chiêm bao, đây là chiêm bao đâu? Cho nên khi tỉnh giấc mới thấy chiêm bao. Đây là điều thứ nhất, cho chúng ta biết rằng là chúng ta đành rằng có mặt giữa trần đời, mắt thì mở đó, thế nhưng mà ta vẫn còn mộng mị. Tại vì thưa các vị, có những lúc ngủ thì chiêm bao nó đến với ta. Đây là một cái ví dụ để đi đến cái sự nhận thức có vẻ như là lột bớt được chút vô minh. Đó là sẽ tới lúc giấc mộng thứ hai nó tỉnh ra. Đó là lao sao 70 năm, 80 năm của đời người, anh trả lời này về cho các vụ, anh chợt khám phá một điều là chi? Cực nhọc vô cùng, vất vả vô cùng, lo lắng vô cùng, nắm níu tất cả những cái mối liên hệ bao nhiêu lâu nay, tưởng chừng như nó chắc ăn lắm. Thế rồi, buông tay về với đất, hồn linh lững lơ, mới thấy, ồ, hóa ra trăm năm đời người chỉ giấc mộng mà thôi. Cuối cùng rồi, ta là một linh hồn bay bay trong cõi mịt mù, chứ ta có dính được cái chi về những điều tạo ra trong trần thế đâu. Cho nên, chết đi rồi mới tỉnh mộng. Còn giờ sống thì ta thấy cuộc đời này là thiệt nè. Ân nghĩa mình liên kết với người là thiệt nè. Những người thân bên cạnh mình, thương yêu mình là thiệt. Nhưng mà kỳ thật thưa các vị, sẽ tới lúc các vị nằm trong áo quan, lúc bây giờ thần thức rời ra đi, rồi các vị nhìn lại trăm năm đời người, giấc mộng thôi nghe. Đó là trên nền tảng tư duy nhìn ra. Thế là nếu trên nền tảng của một thần thức có kinh nghiệm đời sống á, thì người ta thấy rằng là chừng như cái chuyện chìm trong đêm đen của một thần thức còn lạc lõng, không có thọ sinh đó, thưa các vị, cái thời gian nó quá dài, quá mênh mông. Thời gian thọ sinh, thời gian có mặt lại làm người dường như rất ngắn, trăm năm đời người nó ngắn như tóc tai vậy. Thời gian mình không có biểu hiện ra một hình hài thì nó quá dài. Bây giờ ta mới tỉnh mộng nghe. Dùng cái ví dụ dễ hiểu là thế này. Các vị biết rằng con ve sầu nó có thể lột được cái vỏ nó ra, nó kêu suốt mùa hè ra rã đó. Con ve sầu kêu ve ve đó. Các vị biết là nó làm ấu trùng dưới đất bao nhiêu năm không? Tùy vào loại ve. Có loại ve thấp nhất là nó nằm dưới đất làm ấu trùng khoảng 12 năm. Từ cái trứng trên thân cây rớt xuống đất, chui xuống ở dưới đất. Và thưa các vị, nó lột tới bao nhiêu lần thành con sâu, rồi từ con sâu tới một mùa hè nào đó đủ trưởng thành, mưa xuống đất mềm nó chui lên, nó bấu vào thân cây, bắt đầu nứt vỏ thành con ve. Để sống được 3 tháng mùa hè, kêu ve ve cho vui tay với đời, nó phải mất 12 năm, 16 năm nằm dưới đất làm ấu trùng. Thế thì các vị hình dung rằng để có được hình hài con người, các vị chìm trong tối tâm vô minh bao nhiêu năm biết không? Thời gian dài lắm, dài lắm. Đi ngang qua ba cõi sáu đường mệt mà ta không thấy, chỉ con mắt của các bậc thánh như Đức Như Lai thì thấy. Nhưng mà nếu dùng những kinh văn, những lời Phật dạy để nhìn thì thưa các vị, cái vô minh của nhận thức không nhận ra rằng đời sống trăm năm nó chỉ là một giấc chiêm bao, dường như ngắn ngủi. Trăm năm đời người rất ngắn nghe. Một ngày ngắn như thế nào đối với ta thì trăm năm đời người nó ngắn như thế ấy đối với người rời nài các buổi này. Thế thì đối với các bậc thánh thì các ngài nhìn trăm năm đời người, thưa các vị, nó rất là tội nghiệp. Thế Tôn một hôm lấy chút đất trên móng tay, hỏi A Nan rằng đất nơi tay Như Lai nhiều hay đất đại địa nhiều? A Nan nói bạch Thế Tôn, đất trên tay Như Lai Thế Tôn rất ít, đất trên hành tinh này thì mênh mông vô kể. Thế Tôn nói cũng như vậy A Nan. Một đời sống con người đi ngang qua cái dòng tử sinh, tử tử sinh sinh, dài dặm dặc, xương trắng máu đào của họ động lại đó, nó lớn bằng hành tinh này. Nhưng mà một kiếp hiện tại của họ biểu hiện đó chút xíu như chút đất trên móng tay Như Lai thôi. Thế thì các vị hình dung rằng là nếu nhận thức ta nó không được chánh pháp rọi sáng thì ta cứ thấy một đời người này vô cùng là quan trọng. Thì đây là mở mắt nhưng còn chiêm bao. Đây cũng gọi là chưa được ánh sáng soi, cho nên được gọi là một đời chìm trong bóng tối nghe. Chúng ta đang ở điểm mù, nói theo cái từ bây giờ người ta hay dùng đó. Có những điểm mù trên trần gian này, camera nó rọi không tới. Điểm mù đó nó không có mặt trên mặt đại địa đâu. Tại vì thưa các vị, vùng đó nó không được phủ sóng. Có thể là nơi cơ quan quân sự tối mật của những quốc gia, cho nên nó không cho phép người ta thăm dò vô. Google Maps nó giỏi như vậy, nó tìm ra hết mọi địa chỉ, nhưng mà có những địa chỉ trên mặt đại địa này nó mù. Cũng như vậy, tâm thức ta nó hiểu chuyện trên trời, chuyện dưới đất, chuyện dưới lòng đất, chuyện dưới lòng biển, vân vân, và nó hiểu thiên văn địa lý tới 1.000 năm trước, 1.000 năm sau, nhưng mà có một điểm mù nó vô không được. Nó là chi? Nó chỉ thấy đời người 100 năm là quan trọng, mà nó không nhận ra một điều rằng đấy chỉ là giấc chiêm bao mà thôi. Đây là tầng thứ hai của giấc chiêm bao. Thế rồi khi nào anh tỉnh? Lúc trả lời này về cho các bụi, thần thức anh chìm trong nghiệp thức rất dài. Lúc bây giờ anh có cơ hội nhìn lại 100 năm lao sao đời người tạo bao nhiêu ác nghiệp đó. Lúc đó anh mới có thể tỉnh được giấc ngủ rằng là đời người quá ngắn. Cấp độ thứ hai tỉnh được đó là khi các vị chứng những tầng thiền, nhìn ra ngàn vạn kiếp tử sinh, thì lúc bây giờ các vị mới có khả năng là rời được cái bóng tối nhận thức của các vị về chấp trước ta là thân. Còn nếu vẫn còn chưa mở được cái mắt đạo thì thưa các vị, ta vẫn còn chìm trong cái nhận thức rất tối như thế này. Đây là tầng thứ hai của tối nhận thức. Với tầng thứ ba là chi? Chứng nghiệm được pháp tăng, triệt tiêu vô minh thì mới gọi là người vượt khỏi bóng tối nhận thức nghe. Thế nào là chứng nghiệm pháp thân? Kỳ thực rằng chúng ta đang học, chúng ta đang tu, chúng ta đang thăm dò vô cái chiều kích thâm sâu nhất để có thể đoạn vô minh đây. Các vị nhìn ra rằng là pháp hành trì của thiền tứ niệm xứ hay là minh sát tuệ hướng dẫn chúng ta làm một việc thôi. Là chi vậy? Là luôn làm người quan sát. Đầu tiên quan sát thân này, nó đến nó đi, nó ngồi nó đứng, nó nói nó cười, là chuyện của thân á. Mà ta không phải là thân, cho nên ta làm chủ nó, ta luôn an trú trong cái trạng thái chánh niệm quan sát nó, nhận biết mọi lai động của thân. Để dần dần các vị làm được một việc tinh tế là các vị quan sát được mọi cảm xúc đang sinh, đang diệt, đang đến, đang đi. Những buồn, những vui nó đến, nó đi, chẳng qua chỉ là những bóng mây bay ngang vào bầu trời thôi. Các vị là bầu trời, các vị không hề là mây, cho nên nó còn nó mất, không hề buồn, không hề giận, không hề ghét, không hề thương, không hề mời nó đến, không hề đuổi nó đi. Tại vì nó tự nhiên như vậy thôi. Khi ta quan sát được mọi cảm xúc nó chỉ là mây bay vẩn vơ, thì ta sẽ quan sát được cái tầng thâm sâu hơn là chi? Từng ý niệm trôi ngược trôi xuôi ngang qua dòng tâm thức các vị chỉ là những ý niệm mà không phải là các vị. Các vị là bầu trời mênh mông. Các vị quan sát được dòng ý thức giống như các vị nhìn được những vết mây rất mờ, rất mỏng, rất nhỏ. Các vị nhìn luôn những con chuồn chuồn đang bay trên không gian luôn. Nó tinh tế đến độ như vậy. Lúc bây giờ thì các vị mới nhìn ra được rằng là 1.000 kiếp sống đi ngang qua. Bao nhiêu công hạnh mình tu, bao nhiêu cái chuyện thành đạt giữa trần đời, thưa các vị, nó chỉ là giấc mộng thôi. Lúc bây giờ thì giác ngộ được rằng ta không phải là thân, ta không phải là tâm, ta không phải là nghiệp thức. Ta chính thực là thể giác ngộ, là tâm Như Lai, là thể Niết Bàn tịch diệt. Lúc bây giờ thì các vị nhìn lại sinh tử trùng trùng ngàn vạn kiếp chỉ là giấc mộng mà thôi nghe. Cho nên đạt đến cái điều này mới gọi rằng người nhận ra được mình đang chìm trong bóng tối của một kiếp, của ngàn vạn kiếp, của chấp trước mình là dòng nghiệp để chìm vô minh. Bây giờ mới gọi rằng là mở sáng được con mắt, cho nên cái từ chúng ta dùng là mở sáng mắt tâm là như vậy. Mình lặp lại. Mở sáng mắt tâm đầu tiên là nhận thức rằng ta không ai là thân. Và khi các vị thấy rằng ta không ai là thân, thì cái chuyện tự nhiên đó là các vị sẽ rời tất cả những cái chấp trước về sở hữu dính với thân nha. Thế thì cái điều thứ hai xảy ra là khi các vị đạt đến cái thấy như thế này, các vị sẽ bỏ đi cái chấp trước ta là những xúc cảm buồn vui, ta là những yêu thương hờn giận bất an. Và sau đó thì các vị mới bỏ luôn cái chi? Bỏ luôn ta là những ý nghĩ, ta là những tư duy. Và sâu hơn thì các vị liền rời cái dòng nghiệp thức, nó đã hằng hà sa kiếp chắc dẫn các vị rời luôn. Nhiều tầng như vậy thì các vị nhận ra rằng là sinh tử, mất còn, đến đi, đời người như mộng mị, như mộng mị. Lúc bấy giờ thì các vị mới rời được cái bóng tối của nhận thức, của vô minh, và mắt tâm các vị đã sáng. Điều này không hàm nghĩa rằng tu đã tới chết mắt tâm mới sáng. Sáng cũng không, nó phải có mặt ngay bây giờ. Ngay bây giờ mà sáng được thì rời luôn cái chấp trước. Và dù cho các vị nhắm mắt, mở mắt, các vị ngủ, các vị thức chi, các vị cũng không có túy mang mang, tức là không có chìm vô mê mờ mộng mị. Mở sáng được mắt tâm rồi thì thưa đại chúng rằng lúc bây giờ các vị mới hết vô minh. Rõ ràng rằng khi các vị nhận ra một điều cặn thôi là này, xúc cảm buồn vui nó đơn thuần chỉ là xúc cảm buồn vui, nó như vậy, nó đến nó đi, nó nhiễu loạn tâm thức ta rồi nó biến mất, ta luôn là người quan sát nó, thì đã mở sáng mắt tâm rồi. Ngay đây thì các vị có thể an nhiên sống như cuộc đời, không bị thiên hạ dắt dẫn, không bị ai xỏ mũi, không bị buồn giận bất an thao túng mình. Thưa các vị, đây là người thấy được đạo, biết được nẻo về. Và tuy rằng ta sống như bao nhiêu con người giữa trần đời, thế nhưng mà thưa đại chúng rằng là ta đã là bậc hiền nhân giữa nhân thế rồi nghe. Cho nên xin nhớ, bóng tối đầu đời được chia hai phần, bóng tối vật lý và bóng tối của tâm thức. Nó kéo dài như bài thi kệ này, ví như người đầu hơn, thần thức vào thai mẹ, mỗi ngày mỗi lớn dần, trôi đi không dừng lại. Nếu không Phật Pháp soi sáng, thưa đại chúng rằng hình hài các vị nó trôi theo tháng ngày trưởng thành để nó chìm vào cái chết. Không nhờ ánh sáng của Phật Pháp chiếu vào đời sống ta, thì cái tâm tối của nhận thức, tâm tối của cảm xúc, nó dính liền với các vị, nó trôi đi, không dừng lại. Và nó trôi miệt mài trong ba cõi sáu đường nghe. Đây là bài học đầu tiên chúng ta học về đời sống con người không khéo thì giống như là giai đoạn đầu thần thức vào thai mẹ, chìm trong bóng tối và trôi đi miệt mài. Hình hài thì lớn dần, vô minh nó cũng tăng trưởng dần. Cảm xúc buồn vui đầu tiên chưa có, thế rồi sinh ra dòng đời. Cảm xúc buồn vui nó lớn dần theo với tâm thức trưởng thành. Và vô minh nó cũng lớn dần theo với từng ngày mình sống giữa cuộc đời. Và sau đó thì mình chấp trước những cái điều ấy để làm thành một cái dòng nghiệp. Thế rồi mình lại tái sinh lại, thì nó đi theo cái chu kỳ đó, nó chạy dài như vậy suốt cuộc tử sinh. Đây là bài học thứ nhất. Chúng ta học đến bài thi kệ thứ ba. Bài này nó có một đại ý như mình vừa gợi ra với các vị. Đại ý bài này là chi? Là sống chết mất còn qua nhanh, không có hò hẹn nghe. Vấn đề đầu tiên mình đi vô thưa nhau đó là, thưa các vị, sự lao sao của đời sống. Cái điều này dường như nó là một lẽ thường của cuộc sống này nghe. Không có ai có mặt giữa trần đời này mà không có lao sao, không có bất an, không có chạy vại. Tại vì mình không có nhiều phước rớt lại nhân gian này. Do vậy cho nên thưa các vị, cái ăn, cái mặc, cái ở, cái cửa, cái nhà, cái phải quấy thị phi, nó đặt ra cho chúng ta tới 1000 việc rối rắm. Thế cho nên không có một người nào có mặt giữa nhân gian này, cho dù đó là hoàng đế, hàng tỷ phú, hàng bình thường như chúng ta, cho tới hàng dân giả, nghèo khó cho tới tên hôm lát đường phố mà không có dính vào hai cái chữ lao sao. Bận rộn, chạy vại, ngược xuôi, tất tả, bất an, vân vân. Thưa các vị, đó là một cái dạng chung của con người trên thế trần này. Mình ít phước cho nên mình ghé lại đây nghe. Dù anh có là hoàng đế hay anh có là tỷ phú, nhưng mà nói chung mang thân phận con người, chúng ta đều vướng vào cái chữ này cả. Sáng sớm thì đi kiếm ăn, gọi là lao sao. Đêm về, chìm vào giấc ngủ, để làm chi? Thưa các vị, để phục hồi năng lượng, để hôm sau thức giấc lao sao tiếp. Chứ làm chi vậy? Nó là lẽ thường nghe. Mình ăn cho ngon, mình ngủ cho yên, để từng ngày nối dài với nhau để làm một cuộc viễn hành. Đó là lao sao, bất an, đó là đón nhận những bất trắc, đó là chuẩn bị những đợt sống buồn vui nó phủ lên đời sống mình. Nếu mình nhìn cho tỏ tường, dường như đời sống người ta nó không có gì lý thú cả. Có những con người nó rất là thông minh. Thưa các vị, có khi cuối cuộc đời nó chán đời, nó tự giận. Đôi khi mình thấy mình nói là tại sao nó ngao ngán nhân thế vậy. Nhưng mà nếu tâm thức của nó chìm ngập trong cái tư duy đời sống như thế này, nó chỉ là một lối mòn quanh đi quanh về như đĩa hát. Nó quanh một vòng, 24 vòng hoặc 16 vòng rồi nó trở lui lại y như cũ, thì chúng ta thấy đời sống nó là một nhịp điệu dường như rất ư là chi lặp đi lặp về và buồn bã. Và cái chữ lặp đi lặp về đó, nó có hàm nghĩa rằng là đời sống là một cuộc lao sao 50 năm, 70 năm giữa trần đời. Bé thơ thì ta có cái nỗi bất an, lao sao, chạy vại của tuổi bé thơ. Trung niên ta cũng có những nỗi niềm như vậy, tuổi già cũng có nỗi niềm như vậy. Nam hay nữ chi, chúng ta đều có như vậy cả nghe. Các vị nhớ rằng là Trần Tế Xương ngày xưa có một bài thơ, ông nói về bà vợ ông cũng rất ư là chua chát thân phận của ông. Quanh năm buôn bán ở mòm sông, nuôi đủ năm con với một chồng. Lặn lội thân cò khi quãng vắng, eo xèo mặt nước buổi đò đông. Các vị thấy đó, cái hình ảnh người đàn bà sáng sớm nó quẩy quan gánh đi ra ở mâm sông bán rồi buôn rồi nuôi một ông chồng dài lưng cùng với năm đứa con còn bé dại. Và nuôi cho tới bao giờ thì hết, dường như nuôi cả cuộc đời của bà Tú nghe. Và cái tội nghiệp của những người con trai trên đất nước Việt Nam ngày xưa đó là, thưa các vị, lưng dài da rộng, ăn rồi chỉ biết một việc học để đỗ đạt thôi. Nếu chưa đỗ đạt thì không thèm làm gì hết, để cho vợ nuôi thôi. Và dường như cái điều này đó là cái máu của, nói như vậy thì nó xúc phạm nhau, nhưng mà cái máu của những nhà sĩ phu trong cái thời đất nước Việt Nam, ở trong cái cơ chế quân chủ nghe. Quanh năm buôn bán ở mâm sông, nuôi đủ năm con với một chồng. Lặn lội thân cò khi quãng vắng, eo xèo mặt nước buổi đò đông. Và những cái điều này nó không phải có mặt trong cái thời Trần Tế Xương, mà nó có mặt luôn trong cái thời cận đại của chúng ta. Các vị biết rằng có một cái câu chuyện rất là lý thú ngày xưa, mình nhớ mình đọc từ hồi mình còn là học trò nghe. Hai anh chàng nó chết xuống diêm vương, hỏi chứ mi ở trên trần thế mi đã làm được điều gì? Thưa ngài, tôi ở trần thế tôi làm thợ mộc, tôi làm thợ nề, nhưng mà đời sống tôi dường như là tôi không giúp gì ai hết. Tôi chỉ biết lo thân thôi, này vợ này con tôi cũng bỏ. Không bận tâm gì về cái chuyện người bên cạnh đói và lạnh ra làm sao hết. Đó là đời sống như vậy thì tạm chấp nhận được nhưng mà hơi vô ích. Cho nên ta sẽ đài mi. Kiếp sau mới tái sinh lên trần thế, mới học hành, mới thi đỗ tú tài. Cái tên kia kêu nó vô, hỏi cho mi ở đời mi để làm gì? Thưa ngài, tôi ở đời tôi chỉ là người bình thường, nhưng mà tôi có trách nhiệm với đời sống gia đình vợ con thôi. Nói ôi, thế thì ta cho phép mi tái sinh lại. Mi sẽ ở trong cái chốn quê mùa, mi làm anh nông dân chất phác. Nó nói tại sao bất công vậy? Cái anh chàng vô cùng là vị kỷ, sống vì mình, không có chút lòng thương, không giúp đỡ ai, không có trách nhiệm, thì lại sinh ra có mặt trong thành phố thi đậu tú tài với người ta. Còn tôi thì như thế này, đáng lẽ ông phải cho tôi sinh lên nó chống phồn quan đô hội, học hành đổ tú tài với người ta. Nó không, mới không biết đó thôi. Không có gì khổ bằng sinh ra đổ tú tài. Hả, tại sao? Tú tài á, nhìn xuống thì không làm được việc chi, cho nên không buồn làm, chỉ nằm đường thân ra đó làm báo cô thiên hạ. Nhìn lên á thì không đổ tiến sĩ, cho nên không được làm quan, cuối cùng lững chững là đời, ở ngay chính giữa đời, cho nên là cái gã vô cùng là ăn vạ, làm tội làm tình bao người nghe. Cho nên không có cái điều gì mà đó khổ bằng thi đổ tú tài một mà không đổ tú tài hai. Đó là câu chuyện nó viết về trong quá khứ. Tại tú tài một thì các vị vô sĩ quan võ bị Đà Lạt thì không vô được. Chỉ có một việc là khá hơn lính quèn chút xíu thôi, nhưng mà danh phận thì không đi đến đâu cả. Cho nên thưa các vị, cái nỗi khổ của người xưa cỡ như ông Tú Xương nhà ta đó, thì các vị thấy rằng nằm dài thay ra đó, làm cho vợ con nuôi cả một đời, và dường như chết trong cái sự nghèo khó. Và nói như vậy để các vị thấy rằng là dường như ta tưởng rằng chỉ có bà Tú quẩy qua gánh buôn bán ở mâm sông để nuôi một chồng năm con. Ta không có, thưa không, ta đều như nhau, đều lao sao quăng gánh như nhau, ban ngày thì kiếm ăn như nhau, rồi tối về tắt đèn thì tìm giấc ngủ cho ngon, để hôm sau tiếp tục một cuộc sống lao sao. Cho nên thưa các vị, lao sao là bản chất của đời sống. Giàu cũng vậy, nghèo cũng vậy, trẻ cũng vậy, già cũng vậy. Chưa bao giờ mình nghe một người già biết an hưởng tuổi già nghe. Nói điều này không biết có quá đáng không? Trừ một trường hợp người ta có trình độ sống, tức là người ta biết rằng lúc này lúc an hưởng tuổi già nè, lúc này lúc thảnh thơi nè, lúc này cần tu tập nè, lúc này chuẩn bị cho mình một chuyến đi xa, thì người đó rất là thông minh, biết cách sống nghe, trả hết những cái ưu tư phiền muộn lại cho đời, trả hết những lo lắng, những băn khoăn. Nhưng mà thông thường người ta lại không biết sống như thế này. Và có những câu nói mà chúng ta nên học, nói rằng là bạn làm bảo mẫu một giai đoạn thôi nghe, bạn đừng làm tôi tớ bảo mẫu cho con, cho tới lúc bạn gần vô hầm rồi bạn vẫn còn làm bảo mẫu là sai. Bạn hãy để cho con bạn trưởng thành giữa dòng đời này, bạn đừng có lao sao vì nó khi nó đã có gia đình. Nói thế này không phải khuyên các vị là đừng có trách nhiệm, nhưng mà nên biết cái mức độ mình hy sinh vì con cái nó có một quãng nhất định, và cái thời giờ còn lại của tuổi về già đó phải biết tự chăm sóc đời sống mình, chuẩn bị cho cái kiếp đi, cái kiếp trả lời này và cho các buổi nghe. Cho nên ý đầu tiên xin thưa rằng là đời sống không khéo thì ta lao sao một đời. Nhận thức thứ hai, phần B vấn đề, nhận thức rằng dù anh có làm bao nhiêu việc vất vả, bao nhiêu điều, nhưng mà khi đem về, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Đem vật lý về. Thưa các vị, này cỏ, này cây, này côn trùng đều chìm vô giấc ngủ, mịt mờ. Và khi đem về thì dù cho con người đó cố tình hoạt động, cố tình thức giấc, cố tình làm giàu, không muốn ngủ cũng không thể được. Người ta tính trung bình một đời sống, anh sống 80 năm, anh mất tới 20 năm để ngủ đó. Tại vì giấc ngủ người ta tính trung bình là mỗi một ngày đêm các vị phải ngủ 6 tới 8 tiếng đồng hồ, thì các vị hình dung coi là 24 tiếng đồng hồ. Các vị muốn sống trọn vẹn 80 năm cuộc đời, các vị phải mất tới 20 năm của giấc ngủ, vô cùng phí phạm, phải không? Thế nhưng người ta tính đi tính về cho kỹ, người ta nghĩ rằng là đời sống đâu có dài đâu, ngủ gì cho nó phí, thức luôn. Chuyện gì phát sinh? Nếu anh không phí 20 năm đi ngủ thì anh luyện luôn 60 năm, tức là luyện luôn quãng thời gian còn lại, vô địa ngục luôn. Tại vì không ngủ thì thưa các vị, cuộc sống người ta không thể sống được. Cái đầu tự nhiên nó căng, tự nhiên là đầu thì nặng mà chân thì nhẹ, tự nhiên là thần trí anh không còn ổn định bình thường. Nếu không muốn nói rằng là ở Việt Nam ta đưa vô bệnh viện Biên Hòa, ở Mỹ này thì không cần nhiều bệnh viện lắm. Cho nên muốn sống được ngần đó năm phải mất 20 năm của giấc ngủ. Do vậy thưa đại chúng rằng là từ thiên nhiên vô tri cho tới đời sống của loài động vật, cho tới loài thực vật, cho tới loài người. Khi đêm về thì mọi việc đều chìm trong cái sự lãng quên, chìm trong giấc ngủ, chìm trong đêm đen. Dù ban ngày anh là hoàng đế, thế nhưng anh ngủ rồi có là hoàng đế trong giấc ngủ không? Không. Dù ban ngày anh là tên nhà giàu đến độ nào tôi không biết, nhưng mà khi đêm về, giấc ngủ về rồi thì anh vẫn bình đẳng như mọi người. Và cái bình đẳng đầu tiên là nếu không ngủ được ngon thì anh bất hạnh thôi. Cho nên thưa các vị, dù lao sao bao nhiêu đi nữa, nhưng mà đêm về bắt buộc người ta phải dừng lại mọi hoạt động. Khi bóng tối tràn về thì chỉ còn lại thuần một bóng tối của giấc ngủ mà thôi nghe. Đây là điều thứ nhất, biểu hiện khi đêm về chuyện gì xảy ra. Đó là bóng tối bao trùm, đó là mọi vật chìm trong yên lặng, đó là mọi sinh hoạt đều dừng lại. Ý thứ hai, cái điều này dễ nhận ra nữa, dù cho các vị có chạy vài ngược xuôi, có làm ra của ra tiền, có tranh danh đoạt lợi như thế nào tôi không biết, thế nhưng mà đêm này đó là đêm của cái chết tràn về, mọi việc trở thành cái chi? Mất biến mà hư vô, chìm mất vào cõi mịt mù tối tăm, không mang theo một cái chút vinh quang gì trong đời sống bình thường anh đã cố tình phấn đấu cả. Ví dụ như ngay hiện thời ta có dùng mọi cái trò dơ bẩn lừa gạt để cướp được cái vị trí tổng thống, vô trong Nhà Trắng mà ngồi đi, thưa các vị, thế rồi các vị chết, chuyện gì xảy ra? Trở thành đêm đen. Không có cái giá trị gì xảy ra khi mọi thứ trả về hư vô cả. Cho nên thưa các vị, khi đêm về thì bóng tối phủ đầy nhé. Đây là tầng thứ hai. Tầng thứ ba, thưa đại chúng rằng là tùy vào mức độ một ngày anh lao sao ra làm sao, nó sẽ chuốc thành một cái hậu quả là khi đêm về bóng tối nó sâu hay là nó cạn. Mình muốn nói cái chi vậy? Thưa đại chúng rằng mình muốn nói cái nghiệp của ta tạo trong một đời nhé. Các vị, trong một đời vụng về làm bao nhiêu ác nghiệp, tâm thức của mình nó tối thui, không có chút ánh sáng nào cả. Thế thì thưa đại chúng rằng là lúc chưa chết, hình hài còn ở đây, nhưng mà tâm các vị đã là một đêm đen. Thì tin chắc một điều rằng là các vị trả hình hài về cho các bụi, thì đêm đen hoàn toàn nó phủ bóng trên thần thức của các vị. Chìm, mịt mù có ghi không phải tính bằng trăm năm, mà tính bằng ngàn năm nọ tới ngàn năm kia. Đây là khi đêm về chuyện gì xảy ra. Mình lặp lại, đó là đêm vật lý thì mọi việc đều chìm trong bóng đêm, đều mất hút. Đêm của đời sống chấm dứt thì thưa các vị, chìm vô nghiệp tâm tối của một kiếp đời. Và cái đêm ở mức độ nửa chừng là dù cho bạn có tranh danh đoạt lợi như thế nào, có tỏa sáng ra làm sao giữa trần đời này, nhưng mà cái chết đến thì mọi việc đều trở thành hư vô. Đây là những tầng mà chúng ta nên nhận diện khi đêm về nhé. Đây là hai bài thi kệ rất là lý thú. Ví như người đầu hơ, thần thức vào thai mẹ, mỗi ngày mỗi lớn dần, trôi đi không dừng lại. Sáng sớm nhìn tỏ rõ, đêm về đã không còn, hơn qua người còn đó, tối nay đã thành không. Thế thì mình đặt ra một cái vấn đề, nãy giờ thì giải thích, bây giờ đặt ra vấn đề. Đó là phần thứ ba, ta nhận thức và tu tập. Hai bài kệ này cho chúng ta một cái quy kết. Điều thứ nhất là nó nuôi dưỡng được cái nhận thức của chúng ta tương ứng với đạo. Từ nhận thức mình mới bắt đầu cái con đường tu tập nghe. Thế là nhận thức là sao? Thưa các vị, nhận thức rằng là cuộc sống nó quý giá và trôi đi từng ngày nghe. Có hai vấn đề nữa đây. Loài động vật, thưa các vị, nó không có khả năng như loài người để vươn đến chiều cao của các bậc hiền thánh. Chư thiên, phước lành đã quá nhiều cho nên họ không có chạm tay được nỗi khổ, họ khó có điều kiện giác ngộ như ta. Chỉ có con người nó có được cái điều kiện tối ưu là nó có thể chạm được nỗi khổ để giác ngộ vô thường, để học giáo lý. Chỉ có con người mới có thể nâng tâm thức mình đến chiều cao để thành tựu sự nghiệp giác ngộ. Cho nên gọi là cuộc sống quý giá là như vậy. Ngay cái đời sống hiện tại này, các vị nhìn vào đời sống tự thân mình, các vị tưởng nó bình thường ư? Không. Nó có đôi điều nhận diện về điều này nghe. Ta đã trôi ngang qua ngàn vạn kiếp tối tăm trong vô minh. Thần thức ta chìm trong cảnh giới mịt mù là ta không biết. Thế rồi may mắn kiếp này ta có một hình hài, một đời sống như thế này. Đây là một loại quý giá, không có vàng bạc kim cương nào đổi được một đời sống hiện tại của các vị. Có hình hài là cực kỳ quý giá rồi. Điều thứ hai, có một đời sống chưa gọi là quý giá. Nếu đời sống nó chưa hoàn thiện tình cảm, hoàn thiện tri thức, hoàn thiện về nhận thức, thưa các vị, có những người sinh ra họ chỉ là một đời sống kém may mắn hơn rất là nhiều. Mắt họ không thể thấy sắc màu, tai không nghe âm thanh, tay chân họ không hoạt động được. Thì các vị biết rằng dù có đời sống nhưng đầy bất hạnh. Còn các vị đời sống đủ đầy cái điều kiện của một thân người hoàn thiện, đây là một loại quý giá không dễ kiếm. Quý giá thứ ba, phát triển đời sống nhận thức, phát triển đời sống tình cảm, tâm thức hướng thiện và gặp Phật Pháp, thưa các vị, không phải là đơn giản đâu nghe. Thế rồi, các vị hình dung nếu mình mất mình hài nơi đây mà mình rớt về những quốc gia Hồi giáo, các vị tìm được Đạo Phật không vậy? Không hề. Rớt vào những vùng đất văn minh vẫn còn chưa có mặt thì đừng hòng có được điều kiện như hiện tại để học Phật Pháp. Thế thì các vị thấy rằng để có được cái trình độ tri thức nhất định, có được nhận thức sáng tỏ, có được hiểu biết Phật Pháp, đến cái công trình tu tập, học được giáo Pháp là điều cực kỳ quý giá. Thế là trên con đường học giáo Pháp, bao nhiêu ngõ tẻ vậy? Rất nhiều ngõ tẻ nghe. Mình không may mình lạc vô những nơi chốn nó không có mở sáng được mắt tâm, mà nó lại làm thành cái sự dắt dẫn mình đi vào con đường cũng lao sao. Thế thì rất tội nghiệp nghe. Cái bản chất lao sao là bản chất tâm thức phàm phu ạ. Do vậy, mình đến những nơi đầy sự mời gọi lao sao thì đôi khi nó lại có sức hút rất mạnh, mà đến những nơi nó bình lặng, nó yên hàn, nó chỉ hướng ta về con đường tu học, dường như nó không hấp dẫn lắm đâu nghe. Do vậy cho nên các vị gắn bó đời sống mình với con đường tu tập chánh pháp, học Phật Pháp, dội ngược ánh sáng Phật Pháp về để làm sáng tâm, để có thể tỏ được đường đi. Thì thưa các vị, đây là một cái điều nó không phải đơn giản, mà có thể một sớm một chiều ta gặp được cái con đường này đó nghe. Cái quý giá cuối cùng là, thưa các vị, mở sáng được mắt tâm, nhận ra được cái gì là sinh diệt trong tự thân này, cái gì là không sinh diệt, chọn cách để sống. Thì đây là cái điều đáng nói cuối cùng này. Và khi các vị mở được con mắt tâm, thấy được đường đi nẻo về rồi, thì thưa đại chúng rằng cái việc hứa hẹn đó là các vị sẽ bước dần trên con đường này để thành đạt được sự nghiệp tu. Đây là mình nói về một cuộc sống quý giá. Vấn đề thứ hai của điều này đó là, thưa các vị, mình không trân quý nó thì cái chuyện tự nhiên là đời sống này nó trôi từng ngày chứ nó dừng lại đâu. Một ngày đi qua biến mất vào hư vô. Một ngày đi qua sức khỏe mình nó còm cõi. Một ngày đi qua thì những bất trắc cuộc đời nó đang đợi chờ phía trước, ta không biết là điều gì xảy ra đâu nghe. Cái câu được trở thành cái câu đầu ngữ thầy Phước Tịnh đó là câu gì? Sống thì bồng bềnh bất trắc, mà chết thì chắc chắn vô cùng. Đúng hay sai? Đúng nghe. Thưa các vị, mình sống mình kiếm từng ngày vô cùng khó khăn. Mình mong muốn một ngày bình yên không đơn giản, nhưng mà chết là cái gì? Nó bồng bềnh mà nó có quyền rớt xuống ta bất cứ lúc nào, mình không có cách gì ngăn được nó đâu. Cho nên bất trắc là một điều rất tự nhiên, nó có quyền đến với ta mọi lúc, mọi nơi. Nó không ngán gì cái chuyện ta có của có tiền, chuyện ta giàu có, chuyện ta trẻ khỏe, chuyện ta đẹp đẽ, chuyện ta là địa vị xã hội gì cả. Nó không cần ba cái chuyện đó đâu. Nó ưng rớt là nó rớt đó. Thế cho nên thưa các vị, cuộc sống thì quá quý giá, mà đời sống thì nó luôn trôi đi, nó tuột khỏi tay các vị ngay. Đây là ý đầu, hãy nhận thức như vậy cho tỏ tường. Điều thứ hai, tu tập ra làm sao? Mình gửi vài điều thôi. Điều thứ nhất là đừng để một ngày trôi qua trong phí phạm. Thông thường ta cứ để từng ngày trôi qua trong lãng phí. Bây giờ hứa với lòng rằng là bắt đầu từ hôm nay, đừng hứa ngày mai làm. Không có chuyện mang phải trả tiền. Hãy nhớ rằng là từng bữa ăn đều trả tiền cả. Từng ngày trôi qua không có kéo lại được. Cho nên xin nhớ cho rằng là mỗi ngày sống cho đàng hoàng, sống cho xứng đáng. Đừng để từng ngày trôi qua trong phí phạm. Đây là một câu nói. Và dường như mình hay nói tới nói lui nghe. Đừng để một ngày trôi qua trong phí phạm. Đừng để nó biến mất vào hư vô. Đừng để tuổi trẻ đi ngang qua phí phạm. Đừng để tuổi trung niên trôi qua trong phí phạm. Càng đừng để tuổi già mình sống một ngày trôi qua trong lãng phí. Tuổi trẻ thì đôi khi người ta quên, người ta cuồn cuộn theo lợi theo danh. Thôi cũng được đi, tại vì nó nghĩ nó còn xa lắm. Nó sống thêm 70 năm nữa. Thế nhưng mà năm nay mình 70 rồi thì mình phải thấy rằng là chuyện còn lại đó là mỗi một ngày của đời sống, đó là quà tặng á. Các vị biết rằng hàng hóa của Mỹ này nó hay bonus á. Tức là mua món tặng món á. Mình cứ coi từng ngày là quà Thượng Đế tặng cho mình nghe. Đừng bao giờ để một ngày trôi qua trong phí phạm. Đây là đời sống thông minh đầu tiên cái đã. Đừng để một ngày trôi qua trong phí phạm. Điều thứ hai, mỗi ngày phải làm gì? Làm gì? Tùy vào cái trình độ nhận thức, hiểu biết và niềm đam mê. Ví dụ như cái trình độ nhận thức tu tập của ta nó ở mức độ rằng là thôi kiếp này mình niệm Phật lên đây, đợi chết sinh về cảnh giới Đức A Di Đà, thì các vị nhiệt tình đối với công phu tu tập của các vị, ra lệnh cho mình mỗi ngày phải làm gần đó việc, nhưng mà dành thì giờ để niệm Phật, dành thì giờ lễ Phật, dành thì giờ tu nghe. Nếu ta có đủ điều kiện thì nhớ rằng là một ngày mình phải làm những công đức đủ để làm phước điền rất đầy cho kiếp tái sinh. Đây là cái câu hỏi đặt ra cho mỗi người tự giải quyết. Có hàm nghĩa rằng là khi bạn nâng sự nhận thức của bạn đạt đến chiều cao, nếu người đó là người thấy được đạo, nhận ra được cái thể chân thật của tâm, thì hứa lòng rằng ngày nay phải sống đàng hoàng hơn, sống đẹp hơn, sống trọn vẹn với cái năng lực chiếu sáng của tâm bất động vô sinh. Theo với điều kiện này để thành đạt được cái sự nghiệp giác ngộ ngay hiện đời. Còn nếu ta vẫn chưa thể mở sáng mắt tâm thì hứa lòng rằng là ngang đây về sau không có sống an nghiệp, không có để tâm mình bị dắt dẫn với buồn vui hờn giận bất an. Còn nếu trình độ tâm thức của ta nó vẫn còn chưa đạt đến ngưỡng cửa này, hãy hứa lòng rằng là ta sống thế nào không được làm viên thuốc độc của người chung quanh. Anh chưa thể làm viên thuốc trường sinh bất tử, anh cũng làm viên thuốc bổ chứ. Thế là chưa làm được viên thuốc bổ thì cũng làm được viên aspirin để giúp ta đỡ đau đầu chứ. Tối thiểu là phải như vậy nghe. Cho nên nhớ, đời sống này do gì nó quá quý và nó trôi đi từng ngày không kéo lại được, cho nên ta hãy mỗi ngày nên bỏ vào thân tâm của mình, đời sống của mình, bỏ vào niềm vui hỷ lạc của ta và người chung quanh đó, đừng để cho một ngày trôi qua trong phí phạm. Đây là hãy làm gì trong đời sống, tự mình hứa với lòng mình để làm được cái việc này. Điều thứ ba, với những người họ đã có được năng lực nhận biết, hiểu biết được giáo pháp để tu tập thì thưa các vị, họ sẽ làm được việc rằng là dù cho đời sống có lao sao ra làm sao, thế nhưng mà họ luôn đặt một cái vấn đề trọng yếu phải giải quyết trong đời người, đó là việc tu tập nghe. Tại vì thưa các vị, dù cho các vị làm chi thì làm, nhưng mà đêm về thì mọi vật đều chìm trong bóng đen cả. Thế cho nên người ta chuẩn bị rằng đêm thì rất dài, ngày rất ngắn, bóng đêm không biết đến bao giờ mới dứt. Cho nên dành cái thì giờ và việc vô cùng quan trọng là cho công trình tu tập thôi. Thì thưa đại chúng rằng là đây là cái sự thông minh của người biết đường để tu tập. Và với người có quan niệm đời sống như thế này, thưa đại chúng rằng là dù cho đời sống có lao sao có rượt đuổi ở mấy, thì họ cũng vẫn biết cách để họ tận dụng cái thì giờ của đời sống họ để làm một việc quan trọng, đó là nuôi dưỡng tâm thức, đó là tu tập chuyển hóa thân tâm, đó là an trú trong diệu pháp Như Lai để hành trì. Tầng cuối cùng, tầng thứ tư, không nói chuyện một ngày nữa nghe. Tầng thứ tư đối với người hiểu đạo, cái chuyện tu đặt na cho họ là từng sát na chứ không có là một ngày đâu nghe. Từng sát na một tức là từng thời khắc một, phải làm cách nào luôn sống được với cái năng lực tâm đang luôn làm người quan sát. Đây gọi là người hiểu đạo. Anh đứng, anh đi, anh nói, anh cười, anh ngồi, anh nằm, anh làm mọi việc. Nhưng mà thưa các vị, đó là việc phải làm trong một kiếp sống lao sao. Nhưng cái việc cần thiết là trong đời sống lao sao này họ lại sống một lần hai tầng. Tầng thứ nhất là cái bề biểu hiện bên ngoài họ vẫn như các vị ở lao sao, họ vẫn đi chợ, vẫn nấu ăn, vẫn lăn xăng, vẫn nuôi con, vẫn nuôi cháu, vẫn quan tâm tới người. Nhưng mà cái tầng tâm thức của họ, tức là phần chiều sâu họ, thì họ luôn là người quan sát mọi vận hành của đời sống lao sao này. Thì họ luôn tách riêng họ ra, cùng một lúc sống ở bình diện phàm phu, nhưng họ đang an trú tâm nơi cái bình diện của các bậc thánh. Hay nói cách khác là họ ứng dụng thiền tâm trong đi đứng nói cười nằm ngồi động tĩnh. Động tĩnh ngữ mặt thể an nhiên là như vậy nghe. Họ nói năng, họ đi đứng, họ làm việc, họ quét nhà, họ làm bao nhiêu thứ việc, nhưng mà họ vẫn lợi dụng từng sát na một để sống được với cái tâm thể đang chiếu sáng hiện tiền. Đây là cái trình độ của người có được năng lực hiểu biết chánh pháp, thấu đạt chánh pháp, liễu ngộ đạo lý, tu tập đây. Có nhiều tầng tu tập như vậy, tùy mức độ tâm thức của các vị, tùy khả năng học Phật của các vị, có thể thành đạt điều này nhé. Tóm lại, nếu nhận thức ta đạt đến chiều cao, đạt đến chiều thâm sâu, thì công phu ta nó cũng theo với cái điều này càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng bớt đi những cái chấp trước về hình thức tu tập. Tự nhiên nó như vậy thôi. Khi nhận thức người ta đạt đến cái chiều sâu, đạt đến chiều cao rồi, hình thức thưa các vị nó chỉ là một cái phần chừng mực giữ lại để làm cho cái cuộc giao tế giữa mình và người nó không có lâm vô tình trạng khó khăn thôi. Có hàm nghĩa rằng là họ vẫn giữ được cái hình thức bình thường trong giao tế để không có ai nói rằng họ khùng thôi. Hàm nghĩa như vậy nghe. Còn nếu mình sống buông hết, cảm thấy hình thức không cần, thì thưa các vị, có khi người ta nói mình khùng, không tạo được duyên lành để giúp người. Do vậy cho nên người ta sống rất hài hòa cái bình diện đời thường. Thế nhưng mà người ta có một chiều rất thâm sâu của tâm thức người ta tu mà không thần linh biết. Người đời đừng hòng thăm dò được cái tu của họ mất công nghe. Thần linh còn không thấy, người đời sao thấy được. Thì họ luôn tu một vô tướng đó. Và thưa đại chúng, do vậy cho nên xin làm lại rằng là các vị đi vô công trình học Phật Pháp, có được nhận thức sâu chắc về giáo lý rồi, thì con đường tu tập của các vị càng ngày càng nhẹ. Tất nhiên đoạn đường đi ngang qua là chúng ta phải tập từ những cái buổi ban đầu vô cùng là chi, vô cùng cần mẫn, vô cùng kiên trì, hay nói theo ngôn ngữ kinh văn đó là tinh cần, tinh cần hành trì. Rồi đạt được những điều này nó là cái việc phải tới thôi, nó trong tầm tay ta, cho nên không phải cái gì xa vời cả. Cho nên xin đại chúng nhớ cho, khi nhận thức đạt đến chiều sâu và chiều cao, thì càng ngày cái công phu tu tập của các vị nó càng nhẹ ra, càng lỏng ra, nhưng cái sự thành công thì vô cùng to lớn. Và cái bước đệm của nó là cái sự tinh cần tu tập, niềm đam mê học pháp, vân vân. Thưa các vị, đó là những cái bước, những nấc thang khởi đầu để ta đi vô cái chiều sâu của công phu tu đây. Ví như người đầu hơn, thần thức vào thai mẹ, mỗi ngày mỗi lớn dần, trôi đi không dừng lại. Sáng sớm nhìn tỏ rõ, đêm về đã không còn, hôm qua người còn đó, tối nay đã thành công. Chứ cần nhiều. Những cái điều mình khai thác, đôi khi các vị không buồn nhớ làm chi cũng không sao nghe. Nhưng nên nhớ rằng là một đời sống này, cho dù các vị lao sao bao nhiêu đi nữa tôi không biết. Thế nhưng mà nên nhớ rằng là đêm về, mọi thứ trở về hư vô nghe. Mọi thứ đều chìm vào đêm đen. Này tình cảm của tôi, cửa nhà của tôi, sự nghiệp của tôi, danh vọng của tôi, vân vân, theo với giấc ngủ biến thành hư vô. Giấc ngủ ngắn đó là giấc ngủ một đêm. Giấc ngủ dài là giấc ngủ của cái chết. Mọi thứ các vị thủ đắc trong bàn tay các vị đều trở thành hư vô cả. Cho nên khi ta hiểu được cái mức độ rất ư là biểu hiện của bài thi kệ ở mức độ cạn này, thì các vị đã bớt đi cái chuyện lao sao, bớt đi cái chuyện lăng xăng, càng thông minh hơn, để bớt đi cái chuyện giành nhau cái hơn, cái thua, cái phải, cái quấy, cái thị, cái phi ngay. Giành nhau cái chuyện vớ vẩn, để rồi đem về mọi thứ thành công. Và cái việc cuối cùng còn lại là chi? Tới giờ rồi, nghỉ. Hồi hướng nghỉ nhé. Không hồi hướng, nay thỉnh chuông rồi nghỉ nè.